Sài Gòn, ngày 4 tháng 11 năm 1972.
Điện không được, mình cũng phải kính lễ cái sự đoàn kết đầu óc của xã hội, cái mỹ thuật của nhân quần nó cho mình hưởng thụ. Thì cái đó là nói mình về đời mà thôi, chứ không về cái chân pháp về Phật đó. Thì không phải vậy, không phải thờ cái hình thù đó, mà để coi là được. Còn chúng ta tu là chúng ta không cần ngó cái vật chất và không cần ý lại vật chất. Nhưng mà chúng ta đã nhắm mắt rồi, chúng ta để cái hình tượng trước mặt làm gì? Khi mà chúng ta mở mắt là cần cái hình tượng cái này, ta nhắm mắt để thấy ánh sáng, nhắm mắt xuất hồn đảnh lễ Phật thì ta chẳng cần cái tượng Phật để làm gì hết. Chính bản thân của chúng ta ở đây nó cũng như khác, không khác gì căn chùa, mà nó cũng như ông Phật, chứ không có cái gì hết, cái hình thù vậy thôi ở thế gian. Và bây giờ chúng ta tu về phần điển thì nó phải linh động hơn, cho nên không phải giới hạn ở mức đó. Cho nên ông cũng tu lần lần rồi ông sửa đổi, cho ông làm cấp bách quá trong gia đình nó phản đối. Như tôi tới bây giờ, nói thiệt, tôi tu tới bây giờ tôi không có phản đối gia đình thờ cái gì, ai làm gì cúng thì cúng thay kệ, còn tôi có bao nhiêu lập trường tôi bao nhiêu đó không. Rồi ra nó nói là ông bà về mà ra quỳ gói cống cúng được, tôi nói tôi không có cúng, bây giờ tôi gặp rồi thôi yên rồi, tôi có nói cậu nói đó. Nó cho tôi vô lễ cũng thay kệ, bởi vì tôi không có chịu quỳ gói trước mặt cái gì hết. Thì tôi lao tôi ngồi tôi thanh tịnh nhắm mắt thì là được rồi. À, thì mấy người ở nhà họ cũng vẫn tiếp tục họ thờ phượng, bởi vì cái tập quán, tập tục của một cái thôn quê, một cái xứ sở, một cái nơi nào của người ta, cái đó mình không có phá được. Nhưng mà ông là chủ quyền trong gia đình thì ông càng ngày càng sáng suốt thì ông dẹp bớt đi, không có tai hại gì hết. Bên vô vi này thì không có tai hại. Chúng ta dẹp được cái mê tín chuyện nào thì cái sáng suốt nó sẽ đem lại sớm chuyện này cho chúng ta. Rồi cái tối tâm thì ra cái sáng suốt thì ở chỗ nào chúng ta cũng tu được. Chắc co là co lưỡi, răng kề răng, niệm Phật. Bởi vì trong lúc mình đừng khai thông, mình đừng cướp lại cái chân quyền để tự trị, tự điều khiển lấy cái tiểu thiên địa này, thì nó có nhiều cái phái ở bên trong đó. Một chập cái lục căn nó làm cho mình buồn, một chập cái nó làm cho mình vui, để mình theo cái gì? Theo cái vui và cái buồn để nó nắm cái quyền lại ở trước. Còn sau này mình nhờ cái co lưỡi răng kề răng làm thanh tịnh, vui cũng vậy, cũng áp dụng cái đó, mà buồn cũng áp dụng cái đó. Thành ra vui buồn sau này chúng ta không có tham gia, thì chúng ta mới thấy rõ cái sự biến chuyển của bên trong. Và cái ngoại cảnh đó, nó không có thu hút và nó không có phấn phờ chúng ta đi sai lầm được. Ta đứng ngay ở trong cái điểm thanh tịnh. Ở đây nó có cái co lưỡi răng kề răng đó là nó đánh đổ những cái buồn vui của thế gian. Không tham gia vui mà cũng chẳng theo cái điểm buồn. Thấy không? Thì có cái co lưỡi răng kề răng nhớ trung tâm bộ đạo tập thét nó quen rồi, đứng trước một cái trường hợp nào chúng ta cũng bình thản để qua. Bởi vì cái việc đó rồi nó sẽ qua, mà chuyện gì chúng ta không bình thản trước khi nó xảy tới. Cho nên những người tu phải một thời gian rồi cái luồng thanh điển nó hòa đồng trên bộ đầu. Tới lúc đó thì muốn buồn cũng không được, mà muốn vui quá, muốn làm gì làm không sao, cái đó là họ bị mất.
Lúc đầu thì bị những người mà chưa tu kể gì cũng sốt rét 40 độ, uống thuốc vô nó bớt, uống khoảng 39-38, chứ không lẽ uống thuốc vô nó tăng lên 41-42, thành ra nguy quá.
Cho nên cái pháp ở đằng này mà làm áp dụng đúng là nó chỉ là điều hòa thôi, chứ nó không có tăng đâu. Mà trừ phi những người kêu áp dụng không đúng đó thôi. Trong bản đạo mình có thể kiểm kê trở lại người nào mà áp dụng đúng thấy nó khỏe nó còn. Nhưng mà những người đó sau này chúng tôi phải thêm một cái chỗ nữa để coi cho lộn lại và chỉ cho bạn đã thấy rằng bạn đã xài chỗ nào nhiều quá, thành ra bạn phải hơn. Nó có cái chỗ đó.
Ông nói đó là với mặt tiền thì nó rất đúng. Bởi vì chúng ta ăn họ mới giết chứ. Còn họ ăn chay mà họ không có ăn rau thì ai trồng rau mà ai chặt cái rau để làm gì? Cái rau nó cũng có cái luật định quá quá xanh xanh, nó có sinh sống của nó cũng có gia đình. Thấy không? Nó cũng phần điểm vui tươi. Bây giờ phụ ra dồn cây cỏ nó hớn hở vui tươi mà chặt đầu nó tội nghiệp lắm. Chứ không phải là ăn chay mới là người tốt. Bởi vì phải biết cái luật định quá quá xanh xanh của vũ trụ. Cái phần thanh điển và cái thành phần trượt điển. Thanh nó lưu thanh và trượt nó quy trượt. Cho nên đằng này chúng tôi có cái pháp luân thường chuyển. Cần phải lấy cái lý luận suy tư. Ồ, ông đó ông giết con gà, ác quá. Vậy chứ không, ông đó ông chặt bơ rau không ác sao? Tại sao trời Phật hay nhưng mà ông sinh ra con người không có răng được cái miệng ấy, đổi cái bao tử khác ấy. Rồi bắt con người phải ăn. Mà ăn lại giới hạn tới đó thôi, nó muốn ăn nhiều lắm, nhưng mà ăn nó bao nhiêu đó thôi. Rồi ăn vô rồi chặt lại thì phải đói là sao? Cho nên vạc mật ở sắc giới chuyển tiếp xuống thế gian. Ăn vô nó biến sanh thủy, thủy biến sanh khí, khí biến sanh sắc. Thì nó phải quy nguyên lại cái chân trạng của nó. mà qua chuyển kiếp nhiều đợt, qua cái bản thể con người nó mới được tăng trưởng đi cao, là cái cơ hội chót cho bạn đó. Chúng ta xuống đây hành sự chứ không phải xuống đây là hưởng thụ. Nhiều người nói tôi hưởng thụ, cha tôi nuôi cho 100 con gà, một ngày tôi ăn một con, tôi ăn không có được. Nó tới cái con nào đó rồi nó ngưng hết rồi. Nó tôi vì tôi giàu quá, tôi nuôi một bầy trừ, ngày nào tôi cũng làm thịt con, tôi ăn không được. Cái gì nó cũng giới hạn hết. Rồi tôi trồng cho một bãi rau, tôi ăn kiền nhưng không được, nó cũng giới hạn thôi. Cho nên mỗi người một phận sự xuống đây thừa hành làm việc. Trong phải xuống đây tôi mà hưởng thụ đâu. Xuống đây sống đời đời kiếp kiếp đâu. Mà chấp chay với chấp mặn. Mà hiểu được cái phần điển rồi á, thì không có cái gì chay. Cái phần thanh điển mà được rồi á, thì bằng trường ca diệt dục đối với phần hồn. Phần hồn chủ trương điều khiển cái bản thể. Và phần hồn không có tu, và không có thanh lập, không có tiến về cái nguyên căn của nó, không có hưởng cái phần thanh khí điển ở bên trên, quá sanh vạn vật ở thế gian, thì nó không phải là trường trai. Mà lo cho cái bản thể nói tôi ăn rau cái là trường trai, cái đó không có đúng. Bởi vì cũng phải chặt đầu mới có ăn. Còn nếu mà tôi ăn cây, ăn cỏ, ăn cái khúc cây chết tôi không ăn được. Tôi ăn cái sống tôi mới ăn. Ăn cái chết luôn không xuống. Thấy không? Tất cả đều là điển. Mà khi chúng ta tu ở chùa cũng vậy, cũng cách nghĩa về điển kinh, nhưng mà ta không minh. Bây giờ đằng này chúng tôi có cái phương pháp, cái sơ hồn, pháp luân để thanh lọc. Phần trượt ra phần trượt, phần thanh ra phần thanh. Thì phần hồn nó ra phần hồn, phần thể xác nó ra thể xác. Cái này lưu lại, chuyển qua ở thế gian thì nó lưu lại, chuyển qua ở thế gian. Cái phần thanh điển đem đi được thì nó tề tụ ở bên trên, nó đem đi. Nó khác hẳn với cái lý luận kiểu chay mặn ở bên kia. Đằng này không có buộc người ta ăn chay và cũng chẳng khuyến khích người ta ăn mặn. Tùy theo cái nhu cầu phân sự nó phải làm việc đó rồi nó chuyển. Thì chúng ta mỗi người xuống đây tạm thôi, chứ không phải là xuống đây hưởng thụ. Nếu chúng ta là hưởng thụ, chúng ta nên chấp chay mặn. Nếu mà tôi sống trường cửu ở đây là tôi phải chấp chay mặn. Còn ở đây không, phận sự của tôi thôi. Rồi bây giờ ông có thể nói rằng ông tu cái pháp nào mà trường sanh bất tử, cái bản thể ông giữ vĩnh cửu ở thế gian không? Không phải được. Thì ông phải tôn gốc cái phần nào thanh điển cao siêu để ông đem lên. Rồi một ngày kia ông hy vọng tôi có chết đi nữa tôi sẽ đi về siêu Phật. Có phải như vậy không? Thì tất cả những cái liên hệ của tôi phải đồng đi với tôi. Bây giờ ông ăn một cái vật đó thì nó theo ông à. Nó chờ ngày nó báo thù, chờ ngày nó tranh đấu. Mà bây giờ mình làm chủ trong cái tổ chức đó, mà mình tổ chức nó hoàn bị, thì tất cả mình đem nó dẫn tiến nó. Thay vì nó bị nó sơ sát, bỏ đi chuyển không biết bao nhiêu kiếp, nó mà được tiến về cái nguyên căn của nó. Còn cái này mình lập về, mình về được nguyên căn của mình, thì tất cả những cái gì theo mình nó sẽ trở về nguyên căn của nó. Thì tự nhiên trong kinh, trong chùa các sư cũng nên độ, phải hành mới độ, còn không hành làm sao độ. Nó cái lý luận mà nó tôi độ, tôi ăn rau rồi tôi độ cái gì. Còn những người ở đằng này tại sao nó ăn mặn lại nó xuất hồn được, mà tôi lại ăn chay thì tôi xuất hồn, tôi đánh lấy Phật không được. Mà cả ngày tôi mở miệng thì tôi kêu Thích Ca không, tôi không kêu người khác, mà tôi chẳng thấy Thích Ca không. Tôi cũng nam mô bổn sư Thích Ca nói anh sùm hết mà tôi chẳng thấy. Còn đằng này tuổi này nó vô cô nghĩa mà tại sao nó đi được. Tức quá rồi tôi mới nghiên cứu là chỉ có cái điện mới đi được. Giữa ông và tôi hai cái thiên liên tánh nó trường tồn ở đây, nó còn ở đây. Bây giờ chúng ta nói, chúng ta minh cảm. Ông nói tôi hiểu. Cái hộp nó sở tại cái phần thanh điện. Thấy không? Thì ở trong đó nó cũng cơ cấu của ông, nước lửa gió đất tứ đại hợp thành. Trong đó nó kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ hết rồi. Nó làm việc từ giờ, từ phút, từ giây. Chứ ông đừng tưởng ông ngồi đó là ông thanh tịnh. Thôi tôi ngồi đây tôi thanh tịnh. Không, nó phải làm việc. Mà muốn đạt tới cái thanh tịnh này, cái phần thanh điển của chúng ta hòa đồng với tất cả, chúng ta mới thanh tịnh. Ta vì lễ này mà bỏ lễ kia thì không có bao giờ. Tôi suốt kiếp này tới suốt kia cũng không có thanh tịnh. Phải tiến tới cái vô vi không động nó mới đi tới thanh tịnh. Còn ở trong cái động chấp là không có bao giờ. Nếu mà mình biết, mình nói suy luận như thế đó, như tôi đã nói rồi, một cái khối rau cỏ nó cũng có tình thương của nó. Nếu mà mình nhớ cái sự đau đớn ly khai của gia đình nó, mình cũng nuốt không được. Tại sao mình thích yêu nuốt? Bởi vì nó bị trung thân khổ sai, thủ đảm bá đau, nó phân tán lực lượng. Nó cũng còn cái ác ý nó, chứ đừng tưởng là cộng rau là yên lành đâu. Ông để rau cái sân sâu ăn cũng chết. Thấy không? Thành ra đằng này á, nói rằng tình thương bác ái, đã trót thương thì thương cho hết, thương 100%. Đem cho nó tới tận cùng nơi quy nguyên của nó. Về cái chủ trương của nó, mình đem cứu vớt cái chủ trương, chứ còn cứu vớt cái vật thể không có làm gì được. Bây giờ ông thấy ông thương tôi, mỗi ngày tôi tới tôi xin tiền ông cho tôi 100. Tôi thấy ông nó từ bi bác ái quá, sáng nào tôi cũng tới. Nhưng mà điềm nhiên ông nhận chìm tôi cho ông phải cứu tôi. Tôi lấy cái tiền của ông tôi làm gì ông cũng biết. Tôi đi cờ bạc. Ông giúp cái chuyện bên ngoài thì tôi phải làm việc bên ngoài. Và đằng này chúng tôi không có giúp cái gì ai hết rồi. Tôi nói tôi sửa tôi thôi, để ảnh hưởng người khác. Mà người nào cũng có cái chủ quyền phải thực thi cái bác ái và từ bi, đem cái sáng suốt mình tận cùng tiến tới cái sáng suốt hòa cảm vũ trụ và tiến về cái thanh tịnh của Đức Phật. Nhưng họ mình cứu rỗi cái lục căn lục trần, tất cả trong cái bản thể ta, tụ tập chúng sanh trong bản thể mình đây, lo cho ta đây chưa chắc, làm sao lo cho người khác. Thì chúng ta phải tiến tới để dìu dắt cho tất cả mới khi mà thực thi được cái từ bi bác ái. Thế người ở thế gian này tôi lo, tôi đang lo cho nhân loại, tôi lo cho chúng sanh, tôi lo cho nhà ông A, ông B, ông C, số cuộc tôi cũng không đắc mà đặt chứ không đắc. Chúng ta đã sống có một cái chế độ, có một cái chính phủ, ở trong đó ta có tổ chức hết rồi. Bộ phận nào lo việc nào có hết, mình phải làm cái lương dân đóng đủ cho họ làm công việc. Còn sự, mỗi người chỉ đóng góp một cái thôi, mỗi người bớt cái sự lương lẹo á, thì bất cứ cái chính phủ nào cũng dễ làm việc. Mà mỗi người có cái tâm lương lẹo á, thì cái chính phủ ở trên trời giáng xuống cũng chạy, phải làm việc không chạy. Sao? Còn chúng ta tu phải nói về cái phần chân chánh của phần hồn. Phần hồn tiến về cái thanh tịnh, hòa cảm vũ trụ, về bằng thanh điển. Cái phần hồn là vô sanh vô tử. Hãy nhớ vậy. Thì chúng ta đi tới cái vô gì mới được. Còn nếu chúng ta còn thắc mắc về cái sanh tử, thì chúng ta không bao giờ phân giải được cái tứ đại. Cho nên Đức Phật Ngài thoát ly cái sanh tử rồi, Ngài mới phân minh cái tứ đại cho mọi người. Cho nên mọi người nghe khi Ngài nói chuyện rồi, cái tâm được an tịnh, thấy tất cả thế gian đều cái gì phải trả lại cho họ rồi mình mới đi được. Nhưng từ bi hỷ xả, xả phú cầu bậc, xả thân cầu đạo. Những cái tham sân si hỷ nộ ái ố dục trong đầu óc mình phong phú quá, bây giờ buông bỏ hết, chúng ta mới bước về cái thanh điển được. Xả thân cầu đạo, quên mình, quên cái thể xác này, quên cái sự đau đớn của cơ thể, chúng ta mới cứu rỗi được, tiến tới cái còn lại. Chứ đừng lấy cái lý của ngoại cảnh mà đè bẹp là ràng buộc cái sáng suốt của phần hồn luân hồi trong cái trầm luân hồi này mà giải quyết không xong. Hỏi bây giờ ông thực thi cái bác ái đó, ông nói bây giờ tôi không có giết con gà, tôi không giết con muỗi, tôi không có làm cái gì hết. Bây giờ nói tôi từ bi bác ái cơm tôi cũng ăn, tôi ngồi đó vậy cho được không? Nó bắt buộc ông phải làm việc. Chúng ta xuống đây làm việc, chứ không phải chúng ta xuống đây hưởng thụ. Đừng có lầm tưởng rằng chúng ta xuống đây hưởng thụ. Mỗi người ngồi đây cho cái tâm trạng đều làm việc chuyển biến theo cái cơ năng của họ vậy. Không có ai rảnh hết. Bởi vì chúng chỉ xét ra vũ trụ cũng không rảnh. Nếu rảnh đâu có ánh sáng điều hòa như vậy được.
Khi mà ông muốn hiểu về cái phần đó, mình phải hiểu cái nguyên căn của phần hồn. Tôi đã nói rằng cái hồn vô sanh vô tử. Không có ai chặn đứng ngay cái tư tưởng ông được bây giờ. Khi ông muốn dọt đi, phải không? Cái đó không có ai chặn được được rồi. Thì cái phần hồn về thì thiên liêng á, ở thế gian họ có chặt đầu đi nữa, rốt cuộc nó cũng không có làm gì được. Cái phần đó nó không có mất, không ai cướp được cái quyền của tạo hóa. Nhưng mà người thế gian làm vậy là tạm để chuyển khối này chuyển qua khối kia, khối kia chuyển qua khối nọ. Nó cũng khác như cái hình phạt từ cái kiếp này tới cái kiếp kia. Bây giờ ông thấy con thú tội không? Hỏi bây giờ chúng ta thông minh, bây giờ tôi chết tôi làm con thú tôi chịu. Đau khổ đó. Thà là tôi chết để tôi tiến rồi tôi làm con người. Ai cũng muốn tiến qua. Cái bậc tiến hóa của vạn vật đều đồng tiến hết rồi. Bây giờ ông thấy con cá lớn ăn con cá nhỏ để nó tiến lên. Từng bậc này tiến tới bậc kia tiến tới bậc ngoài. Khi mà ông nói hồi nãy, từ ở dưới lên tới bình, bình lên tới thượng. Thì đó nó automatic, nó tự động nó phải chuyển lên. Mà trong cái lúc những người dùng lý luận về đời á, thấy tôi giết, ông có việc giết. Ông cướp được cái tạo hóa của phần hồn. Cho nên khi mà ông đậm tới cái đó rồi nó phải theo ông. Bây giờ ông giết một người là người đó nó phải theo, mà theo ông chờ ngày trả thù. Nhưng mà ông là một người tu giác rồi, nó theo ông, đem nó đi luôn. Cho nên cái chiến tranh ở thế gian, ông thấy không? Giết nhau rầm, luân hồi, có người đi lên trên. Vì cái phần địa tiên người ta lập việc, đem cái phần hồn đi, những vị hộ pháp đem đi. Và những bậc nó muốn luân hồi lên thế gian. Một người về để 6-7 người, đi chờ không có khó khăn gì hết. Cái chuyện luân hồi, nó ứng ở trước mặt tất cả mọi người. Cho nên khi mà tu chúng ta phải hiểu đi sâu vô trong để tu. Bởi vì chúng ta không còn đi ở bên ngoài để mất thời giờ và gây sự chậm tiến. Cho nên đi sâu vô trong là ông chỉ biết cái điển thanh và trượt. Nếu ông thanh là tất cả mọi người hướng về ông, nó có trượt nó cũng phải biến thành thanh. Ông thấy không? Đó. Ông ăn con gà mà ông đem ông lấy cái trọn lành, ông lấy 100% cái tự bi, nghĩa là nó qua đây nhất định nó phải đi tới chuyển kiếp của tôi. Dưới sự điều khiển hòa cảm với vũ trụ mà tôi điều khiển, tôi tiến tới gần chư Phật thanh tịnh, thì tất cả những cái đó sẽ được hưởng điều sung sướng của tôi. Cái điều lành của tôi ban bố thì tất cả cũng như tôi đã được. Tôi đã giác, tôi mới giác ha.
Thành ra cái phương hành này nó đi thẳng, đi trực tiếp, đi lên. Không phải là tôi muốn giết ai tôi giết. Không có phải một cách dễ dãi đâu. Ở trong nhà 5-7 con gà mà có khi không có bao giờ mà tôi muốn giết con gà đó giết được. Nó phải tới ngày tới giờ. Cái chén cái bát tới ngày tới giờ nó bể, đúng tới ngày giờ đó nó bể. Có bài toán tính nhau không? Không có bài toán tính. Cho nên người ta lầm. Rồi lấy cái từ bi bác ái đó, rồi chê, lấy dễ thương chê mắt thánh làm cho con người sợ. Gây ra chậm tiến. Không tiến tới cái vô vi. Mình đi tới tận cùng mình mới thấy cái việc đó không có nghĩa lý gì. Nhưng mà cái đi tới tận cùng rồi mới đi tới cứu rồi. Nếu không đi tới tận cùng, không bao giờ đi tới cứu rồi. Nếu mà chúng ta tu sửa mà không sửa cho nó tốt đẹp, thì cái radio mà không sửa, không có thiện tâm không sửa, thì cái radio nó bị parasite hoặc ông hòa hoặc. Mà ông cứ dịp tháo ra ông sửa rồi, biết tôi tháo này nó động cái khối đó. Nhưng mà sau khi động cái khối đó rồi, cái khối đó nó sẽ tiến qua cái khối kia. Luồng điển nó sẽ khai thân điều hòa. Nó hòa cảm đi tới cái thanh tịnh giới cho tất cả, chứ không phải riêng một bộ phận. Trong cái cơ năng bản thể của chúng ta cũng vậy. Hạ thừa, trung thừa, thượng thừa. Hạ bình thường đều khai thông hết thầy. Thì tự nhiên cái khối ảnh hưởng nó tốt. Nên Đức Phật có nói cái xa vệ quật. Và cái tiểu thiên địa này chúng ta đang tu đây mở về điển giới thì nó biến thành cái xa vệ quật thanh tịnh. Không có động loạn nữa. Mới ảnh hưởng người ta được. Mới dìu dắt được. Mới đưa những cái phần trượt đi tới cái thành. Mới khai thông cho họ. Cho nên đằng này ai ăn chay thích ăn chay ăn. Còn không thích ăn chay nó thích ăn mặn. Cứ việc ăn mà nó cứ công phu rồi nó tiến. Nó chỉ biết về phần điển thôi. Chứ không có bắt buộc người ta nói là tôi đương ăn chay bỏ rồi bắt buộc đi ăn mặn. Không có gì đó. Cái sở thích nhu cầu của bản thể khả năng làm việc của tôi tới đó thôi. Tôi chỉ có thâu cái khối đó chứ khối khác tôi thâu không được. Thấy không? Thì tự nhiên tôi dẫn tiến cái khối đó. Và sau này tôi có khả năng có thể thâu dụng nhiều nữa thì tôi thâu dụng nhiều nữa. Còn không tôi thâu như đó. Mỗi người đều làm một việc cho vũ trụ. Và đưa sự phát triển tiến về cái sanh sanh qua qua. Nó cho nó phù hợp với cái khoa học quyền bí Phật Pháp. Thì phải hành để tiến. Chứ còn lý luận không bao giờ tiến. Cho nên này chúng tôi chỉ có cái thực hành. Bây giờ ông nói nói như vậy thì cũng tạm nghe được đi. Bây giờ tôi hành tôi thấy tôi là thế nào. Thì ông thử trong một thời gian 6 tháng ông thấy tâm trạng thay đổi. Ông thấy diễn lệnh. Chính mình cần phải tu bổ cái thanh điển để đi lên. Rồi mình mới cứu rồi. Mình nói chuyện cứu độ. Chứ bây giờ mình cái miệng mình nói cứu độ. Chứ phải bản thân bất độ hà thân độ. Ta có chưa độ được độ. Thành nó khó khăn ở chỗ đó. Chúng tôi cũng ở trong cái sự khúc mắc của ông mà ra. Trước kia tôi là ăn chay 3 giờ kia thôi. Ban ngày tôi cũng ăn. Tôi ăn cái giấy đó. Một cái cà. Một cơm tôi tự nấu lấy ăn. Không có bao giờ dần gì chiêu vợ con nấu. Tới cái ngày mà cái ông mà truyền pháp tôi, ông nói như tôi bây giờ nói dòng vậy. Không bao giờ tôi chịu. Tôi là phải ăn chay. Ông không ăn chay không bao giờ ăn chay. Bởi vì tôi thấy ăn chay cái cơ thể tôi nó nhẹ mà tại sao ông kêu tôi ăn mặn làm sao tôi chịu được. Ăn mặn thì nó gây cái dục tánh. Nhưng mà ông nó không gây được dục tánh. Nếu bạn làm pháp luân điều hòa thì không có cái dục tánh. Thì tôi không tin. Tôi nói cái quá trình của tôi vậy đó. Thì tôi không tin. Nhưng mà tới cái ngày mà tôi được phát huệ tôi thấy cái cảnh mà ông nói đó. Thiệt mình có thể thâu dụng được nhiều, mình có thể giúp đỡ được nhiều. Tôi mới chấp nhận là tôi ăn. Cái hồi trước tôi không chịu ăn. Nhất định tôi không chịu ăn. Bây giờ nói có cậy miệng tôi đút vô tôi cũng ăn được. Tôi nói thiệt, không ăn được. Bởi vì tôi ăn cơm không cần muối, không cần đường, không cần để gì. Cơm trắng tôi ăn cũng vui vẻ vậy. Hồi tôi bắt đầu tu cái pháp này là vậy. Rồi sau một thời gian tôi thấy tất cả là điển. Mà nếu mình cái phần sáng suốt không dìu dắt cái phần tối tâm ai chung vô dìu dắt. Dồn ra tất cả mọi vị đều, mọi người đều đang làm việc ở trong cái vũ trụ hết. Chẳng có ông nào ở đây hưởng thụ và chơi cái gì hết. Đều làm việc. Chuyển qua xanh xanh theo cái luật định. Đã quy định mọi người trong cái cơ năng kim một chuyển qua tối. Chuyển qua của mọi người đều có sẵn hết rồi. Có người tới đó, người khác trở thêm. Người tới đó, người khác trở thêm. Đang làm việc chẳng có ông nào đang làm. Bò của bản người. Nó có người làm việc trong hai mình làm việc. Nó có ông thiện và ông ác. Nó qua cái chỗ đó nó phải hạch tội rồi nó mới chịu tiếp. Ở nhà ông cũng có nuôi gà mà đố ông lấy cái dao cắt cái gà được. Không được. Có nhiều người ăn thịt gà lắm mà nó cắt con gà không chết mà. Ở đây thiếu gì không được. Mà có người kia ta đụng vô cái là nó tiêu được. Nó có ông thiện ông ác. Nó có cái sanh và có cái khắc. Nó biến chuyển. Chứ không phải nên chủ trương tất cả mọi người đều sát như nhau. Đâu có được. Vì ông hạ lệnh có người ta không làm. Bây giờ sách bậc tiểu ông năn nỉ tôi sách cái búa đập đầu con bò tôi đập con bò. Có người khác nó vố một cái là con bò quỵ à.
mà mình đập mười búa nó không được. Cho nên ông mới thấy cái luật định nó có cái gì vậy. Cái này nó khắc cái kia, có cái khắc cái sanh, làm việc có thứ tự trong vũ trụ, chứ không phải bậy bạ đâu. Bởi vì mình không hiểu cái luật định quá quá sanh nó bên trên, mình thấy nó là tội. Nhưng mà sự thật nó phải có ngày có giờ, chẳng qua ai làm mẫu được không. Nó có thứ tự lắm. Cho nên khi ông tu theo cái pháp bên này thì thành rồi, ông xuất qua cái khối điện tiên rồi ông đánh, thấy rằng phải như vậy nó mới chuyển lên được. Khi biến rạng qua phải có khắc có sanh nó mới chuyển biến được. Thành ra tất cả Đức Phật không có can thiệp vô cái việc của người nào. Những vị tôn cao không có can thiệp vô cá nhân nào. Chỉ lại Ngài lo tu và thực thi cái đường lối sáng suốt, và để cho họ thấy rằng cái tứ đại giai không, mỗi người đều tứ đại hợp thành. Để gì? Để họ thức giác về điển giới, họ sớm về lâu thành cảnh. Thay vì họ sống trong cái động loạn kiềm chế họ. Cái Đức Phật không có tham gia vô một cái cá nhân nào, và không có buộc một cá nhân nào phải theo cái đường lối của Ngài. Nhưng mà lấy cái tự thực thi, cái tự bi để ảnh hưởng thì thật. Không phải là ai muốn giết ai được đâu. Nói rồi tôi chủ trương chặt đầu con bò, nhưng mà tôi ra tôi nắm dao không chặt được. Không phải là chủ trương. Có cái ngày bây giờ nó hả? Cũng như chúng ta cũng vậy. Trong cái đám đông có bao nhiêu người mà cái ông đứng bên tôi là ông bị người cha nó đâm dao mà tôi lại không bị. À nó có cái kỳ. Nhưng mà đi sâu vô trong mới thấy. Giết họ hay giết mình. Nó có cái ngày bây giờ nó phải vậy. Nói về cái sanh khắc của cái mảnh đất của sanh này nó có cái lục định. Không có ai muốn làm càng làm được đâu.
Dạ, 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 hiểu.
Dạ.
Tôi không biết. Có nhiều chuyện mình không đọc.
Dạ.
Mà
sao
mình hiểu?
Dạ.
Yeah.
Đó. 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 Khi mà ông hỏi tới cái đó là ông biết gì cái vô vi rồi. Tôi thích không mà tại sao tôi có? Tôi học qua cái nghề đó mà tôi suy luận cái chuyện đó. Tại sao lại tôi hỏi tới cái chuyện đó? Khi ông biết được cái đó là ông biết được cái chuyện kiếp.
Dạ có người.
À.
Khi mà coi kinh.
Dạ. Yeah. Phải rồi.
Mà phải rồi. Sao ta biết?
Dạ. Yeah.
Ta nói nè.
Dạ. Phải rồi, người ta đã nhiều kiếp tu hành, luân chuyển xuống thế gian, chỉ có tiếp tục và khai mở đó thôi. Có nhiều người nhỏ lớn chưa coi như tôi, bây giờ kinh sách này kia nào, ông nói kinh gì, cho ông đọc một câu rồi tôi cũng có thể bổ túc là nó là điển thôi. Chứ tôi đâu có học cái cuốn kinh nào đâu. Thấy không? Thì cái đó là cái phần tu của Phật học, từ kiếp này tới kiếp kia, kiếp nào, cũng như kiếp này nhiều người tu lỡ cỡ rồi. Nhưng mà bây giờ, tới cái hồi họ chết rồi. Họ pháp có rước họ cũng chịu đi, họ muốn luân hồi lại thế gian để tiếp tục tu để hoàn hóa. Thì tới đó tự nhiên động sơ sơ họ hiểu rồi. Mà nửa đêm mà họ thấy họ bay họ đi này kia cái nọ, họ đánh lễ Phật ra rồi cũng có nữa. Không phải tu cái pháp này nó mới có. Pháp này đâu có phải duy nhất, pháp này là cái thông minh của con người. Và xin phép ở bên trên thực hành, mượn cái phương tiện để khai thông cái luồng điện từ cái nặng đi tới cái nhẹ, từ cái tối tâm đi tới cái thông minh. À, từ cái không biết hiểu biết đi tới sự hiểu biết. Mà không phải là đi học cuốn sách nào. Đi tới cái vui tận cùng thì tất cả quy nhiên gì không. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không. Và bây giờ chúng tôi kêu một lặp lại cái nhất không. Thế tôi lặp lại cái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bỏ đó. Đi tới cái không không. Và rồi chúng tôi lựa cái 1 giờ kia để giải hóa tất cả những cái phong phú trong đầu óc phức tạp của thế gian mà tôi đã thâu học này. Nhưng mà xã phú cầu bằng bỏ cái phong phú đó đi. Xã thân cầu đạo tu cho nó thanh tịnh quên mình. Không còn ta ở thế gian nữa mới tiến tới siêu phẩm. Thành ra những cái đó mà ông nói, ông có thể chứng minh rằng con người là một vị thiên liêng. Cái phần hồn nó không học, nó theo đúng luật thế gian nó không học và nó biết. Nó là thiên liêng, đang trù trì trong cái bản thể này. Bản thể này là một cái chùa, cái trù trì cho nó thôi. Bản thể này cũng là một tiểu thiên địa do dưới sự tài phản của nó. Cho nên con người nó bất phục, không có ai phục ai hết. Chỉ đồng hạng nghiên cứu và tự tăng trưởng lấy mặt chịu. Còn khi mà hàng phục người người đó và phụ thuộc người đó bị người ta độc tài kiềm chế mình, không có phần hồn nào chấp nhận hết. Chứ không biết ra đời. Con mình để ra nhiều khi mình kêu nó không nghe. Nó không có bằng. Thiên liên cánh mọi người đều có. Cho nên khi mà chúng ta hiểu cái thiên liên rồi á, thì thiên liên nó đã học nhiều chuyện hơn đời nhiều lắm. Đời chẳng qua cũng mượn nước lửa gió đất rồi phân ra cái lý sanh khắc vậy thôi, chứ cũng chẳng có gì. Nhưng cái phần thiên nhiên nó ở trong cái thực trạng này, thiên nhiên chúng ta tiến về cái điển giới thì nó mau hơn nhiều. Cho nên đằng này chúng ta đi cái đường ngắn để tiến tới và hóa giải cái tâm trạng âm mưu thắc mắc. Những cái mà ông nói hôm nay
là không phải là một mình ông hỏi, nhiều lắm. Trong bản đạo tôi có nhiều lắm. Mà hỏi với thứ tự viết từ ở trên tới xuống, mà tuần nào cũng nói trang này tới trang kia tới trang nọ. Muốn hiểu những cái vấn đáp này thì rõ rồi, biết là ở nhà ông chúng ta tấn thì có đầy đủ cơm lê hết rồi, những cái thắc mắc ông hỏi là nói hết.
Nhà
bởi vì tôi đã nói rằng ở trong này chúng tôi có cách nghĩa rõ ràng. Trong cái con chim xung quanh chúng ta có lực căn lục trần 12 vị. Ở tim gan tiền cái thận mỗi một bộ phận 250 nhân viên ở trong đó. Cũng như trong kinh ta nói tiền theo thì tổng cộng 1250 vị tiền theo. Mà trong lúc ông đinh đó rồi thì ông thấy xung quanh mặt nào cũng khác nhau. Đầy đủ xung quanh mình ngồi có từng lớp thứ tự. Mà cái tâm mình định là thấy ở bên trong của mình mỗi người đều chủ có một số, chủ nhân ông có một số. Cho nên định vô là thấy. Cho nên ông thi cái pháp này rồi ông sẽ thấy nó không có. Thế là chuyện của mình lo giải cho mình thôi. Thì lúc đó mình mới là ảnh hưởng cho mình. Thế tôi hồi trước mới tôi cũng muốn làm chuyện phước như những vị tu ở trong chùa bây giờ. Này kia đóng góp giúp gia đình này, kia gia đình nọ rốt cuộc. Giúp tôi họ xách tiền tôi, họ đi đánh cờ bạc tôi, tôi họ làm ăn thất bại luôn, tôi không làm được cái gì hết. Rồi sau này tôi thắc mắc với trời đất tại sao tôi làm cái việc tốt cho họ mà họ không theo. Thế không? Họ ý lại, họ chậm tiếng, thật ra tôi tu tất cái phần hồn bây giờ mới chỉ có giải quyết cái phần hồn mới là trên trên. Cho nên chúng ta ngồi ở đây, nhưng mà cái phần thanh điển có thể làm việc trên nhiều nơi. Cái đó nó còn hơn xách tiền gỡ cửa bỏ vô trong nhà. Tốt cuộc ta ý lại, ta chậm tiếng. Thành ra hồi đó tôi cũng nghĩ chuyện suốt kia lắm. Mua làm, tôi đi từ cái nhà, tôi không có tiền trả tiền nhà, nhưng mà tôi không đi mượn tiền. Tôi mua một cái hũ, tôi mua một cái lô, rồi tôi đi học, tôi biến chế xì dầu, tôi làm cho cái gia đình được có ăn học. Nên thân, tôi muốn làm thử làm sao, mà rốt cuộc rồi họ có tu. Rồi sau này họ học có biết ăn, biết chữ, biết nghĩa, họ làm giàu, làm có, rồi họ không chịu tu nữa. Thế rồi tôi thấy tôi muốn giúp cho cái gia đình đó, nó tu với tôi. Hồi đó bằng đầu vậy đó, nhưng mà rốt cuộc gia đình nó không có tu. Rồi sau này nó làm giàu làm có rồi nó không có tu nữa. Thấy không? Cho nên cái tư tâm mọi người đều có sẵn. Các bạn tu của tôi cũng vậy, ban đầu mới tu cũng muốn đi giúp người này người kia người nọ, rốt cuộc không có giúp được. Thành ra hàng tuần tôi nhắc mình phải trở về cái thanh tịnh của mình. Rồi ảnh hưởng người ta, cái trình độ mình tới đâu sẽ có người đó tới. Thói cầm phải đi tìm đạo hữu khi mắc cầm. Nhiều người ở đây cũng có cái lầm tốt lắm, muốn đi truyền bá, đi rủ người này kia người nọ, mà tới họ nghe sơ sơ rồi bỏ đi không? Không có tu. Bởi vì họ chưa tới cái thực tâm để tìm hiểu về cái đạo pháp. Nhưng mà cũng có một phần đông muốn về sức khỏe như họ thôi. Thì tu ở đây nghĩa là có thể truyền bá cho họ hành để cho có sức khỏe. Sau có sức khỏe rồi tiếp tục họ hành, họ đi tới thanh tịnh. Sau cái thanh tịnh họ mới tiến về đạo pháp. Thành ra cái pháp này nó có thể phổ biến bất cứ chỗ nào. Không phải là hạn chế đến trình độ nào. Nhưng mà người nào tu nếu mà muốn hành là hành cho nó sức khỏe cũng được, cho nó ổn định thần kinh để học hành này, thì cái nọ làm ăn nó dễ dãi cũng được, sáng suốt cũng được. Nhưng mà nó đi về phần thanh tịnh thì nói về cao siêu đạo pháp ở bên trên. Cũng như bây giờ ông nói ngồi ông đinh về ông thấy tất cả những cái đó, thì tôi thấy tôi cũng khuyên ông nên hành cái pháp này rồi ông sẽ thấy những cái đó, cái chân chánh của cái đó còn tiến bộ hơn nữa.
Cái chân đi là gì? Từ bỏ sự bi ai đi tới sự sáng lạng ở bên trên, giờ mới muốn gia đình mọi người hưởng một chút. Thì mình trở lại mình thương cho những người ở gia đình và mình cảm ơn những người ở gia đình. Tại tụi bay chặt tao, tao ngày nay tao mới tu, nhưng không có tụi bay sức mấy là tao tu. Hồi những hồ ba ứng thì không có tu. Và hồ lên mày cãi thì ngày nay tao mới tức quá tao mới đi tu. Thì giờ tụi bay bây giờ đãi lại mấy người đó ăn, cho tiền nhiều hơn nữa. Cho nên những người ở gia đình tôi là sống đối tôi bao nhiêu, bây giờ tôi thương mến họ bao nhiêu. Mà có cái gì là tôi cho họ hết thì tôi không nghĩ tôi bằng tôi nữa. Nhờ họ mình mới tiến. Đó là cũng là cái pháp.
Tôi làm cái này, tôi nói mấy lần, tôi làm cho
cái lệnh Pakistan này, mấy lệnh Trung ương này nó được nóng. Và cho tôi thịt da cho bao nhiêu nó nóng bao nhiêu thì tôi sửa cho nó lạnh. Rồi lần lần nó sẽ hết à. Sau này ông bỡ cái bộ đầu rồi ông mới dìu dắt mấy em nó làm việc dễ lắm. Nghe không? Ông lấy cái nguyên lý, ông cách nghĩa cái phận sự của nó để tìm hiểu cho nó. Rồi sau này nó sẽ làm một ông chủ ở xã hội chứ nó đâu có phải là làm người tầm thường. Nghe không? Đó, em cố gắng học được bao nhiêu là cái phần lợi đó về em ở tương lai. Chứ không phải ông kêu mày phải dẫn cái này, thằng kêu phải dẫn cái nọ. Cái đó nó mệt trí lắm. Nhưng mà ông trở về đưa cho nó trở về cái cương vị nó. Đi trở lại automatic, nó thấy nó có phận sự tương lai đối với gia đình, đối với xã hội. Đó, đối với cái nghề nghiệp chuyên môn, đối với lợi lộc cho quốc gia, cho xã hội. Thì nó khoái, nó thấy nó hãnh diện nó làm. Và đây tôi cũng dưới tôi cũng làm lợi với nhiều người, nhưng mà không bao giờ tôi nói động người ta. Đó, tôi nói ông bây giờ ông đi bán hàng. Mà một ngày kia ông bán giỏi đi nữa thì ông phải trở lại một người ông chef để tập năng, ông gerê một cái để tập năng đó. Thì những người khác người ta sẽ liên tục ta làm cho ông có lợi, có địa vị. Thì ngày nay tôi chỉ xây dựng và tôi đi truyền bá tất cả những kinh nghiệm cái nào tôi khả năng tôi giúp đỡ. Những cái bước đường trước kia tôi đã đi cách nào, những cái trong gai cách nào tôi đưa hết cho các ông hiểu. Rồi sau này các ông tự làm chủ trong gai tôi làm chủ. Còn nếu tôi đọc tài thì tôi nói cái gì cũng phải tôi hết. Đó. À, cái gì cũng phải tương lượng với tôi, rồi tôi ăn mới rồi mới chia mấy ông đó tôi không có làm cái đó. Cái này cái phần của ông, cái gì ăn ông làm chủ một cái địa phận mà tôi giúp giải phần. Thì tất cả mọi người thì đều là hết. Nhưng bây giờ ông có các em ấy phụ giúp với ông rồi mà ông xây dựng cho nó thành ra sau này nó thành chủ hết. Thì cái sân, thì cái thời giận của mỗi đứa nó khác nhau. Nhiều khi nó, cái thời nó khá hơn mình nữa thì nó đâu có quên ông thầy, lúc đó ông thầy ngồi không có cơm ăn. Nó chia, dì áp xe nó chia cho nó nha. Mà đi về đường lối nào, thực thi cái đường lối từ đi bắt ái về điểm trang phẩm thanh lọc nhẹ nhàng của tổ người. Không có ai có thể xuất hiện được. Còn đối với những người, nhưng mà tỷ lại khi bây giờ ông trì chú Lâm Nghiêm, ông đọc chú Lâm Nghiêm, thì ông tỷ lại cho chú Lâm Nghiêm cái gì? Thì chữ Nghiêm, cái chú Lâm Nghiêm nó làm trở ngại cái bước tiến của ông. Thì chú Lâm Nghiêm nó giải cái đường lối mặt đất cho mình tự nhiên mà thôi. Chứ không phải là ông phải đọc trì chú Lâm Nghiêm rồi ông mới tiến tới được Phật. Cái bước tiến đó là phần điển văn, khi ông tu ông hiểu về điển văn, ông đang tu cái pháp là bài vở, ai hát. Mở cái trường điểm ra, rồi đánh đổ cái trường điểm, lưu lại cái thanh điểm. Hỏi ma quỷ là gì? Là còn trường điểm chứ không phải còn thanh điểm. Cho nên tôi ở đây bước vô điểm giới, chứ không phải nói về tập trung trường giới. Còn ông ở đó, ông nói tôi vừa tù thì đang tu lần này, rồi tôi đọc chú Lâm Nghiêm. Ông nghĩ lại mà suốt cả đời ông có đi được. Bây giờ ông đọc cái chú gì hay nhất của Phật Thích Ca đưa vô hiệu quả. Chính vì cái quyền năng của ông sẵn có. Cái quyền bí năng gắn sáng suốt của ông đã sẵn có. Ông có thể suy nghĩ chuyện này tới việc kia, việc kia tới việc nào. Thì tự nhiên ông đâu có cái tánh ỷ lại nơi người khác. Hơn nữa tôi cái pháp này là cấm không được ỷ lại, không được mê tín. Khai thác cái đường điển ông đi tới tận cùng hòa cảm với vũ trụ. Hỏi cái năng cán ông còn thu tinh quỷ không? Ông đi tới bậc thánh bậc tiên mà làm sao nó có nhập ông được. Còn nếu mà ông tu về trong cái kia thì người ta ngồi ỷ lại nơi đến Phật. À, ý lại một vị thánh nào giáng xuống dẫn ông đi dư cửa trời thì tự nhiên ông sẽ bị sai lạc của ma quỷ dẫn nhé. Còn năm nay không, lần này chính ông tự khai thác với ông để tiến lên chừng nào ông thấy cái chúng ta nói rõ ràng là dẫn con đường đi và đi bằng điểm giới ông mới thấy giá trị của Thủ Lâm Nghiêm, cái kinh Thủ Lâm Nghiêm. Mà ông đi vô điểm giới rồi ông mới thấy cái kinh Di Đà. Còn bây giờ ông tu nói chung là tôi sợ ma quỷ nó dẫn tôi, nó dắt tôi này kia nọ. Là ông còn tham sân quý tử, ông có bước gì Phật pháp được không? Lúc mà chúng còn tham sân sợ chết á, người không phải tu gì Phật pháp. Cái người tu Phật pháp đi về tứ đại giai không có tham sân sợ chết. Hỏi cho ông bây giờ ông trừ gì, ông học thuộc cái Thủ Lâm Nghiêm rồi, ông có chết hay không? Chắc chắn ông phải chết. Chết rồi ông đi đâu? Thủ Lâm Nghiêm nó chỉ được ông đi đâu? Không. Nó chỉ cho mạch lạc, khi mà ông đọc vô đó, ông thấy cái tâm khảm ông nó nhẹ. Đó là cái điển của tâm ông nó giải. Thì bây giờ ông tu ở đằng này cũng không khác gì Thủ Lâm Nghiêm. Ông sẽ hồn trong cái ồ ạt này, sau này nó hết cái thanh tịnh rồi. Rồi ông làm pháp lưng nhẹ. Ban đầu thấy nó hơi nặng, sau này nó khai thông nó nhẹ rồi. Rồi ông nhắm con mắt bực ánh sáng ra. Thì cái điển ông mới đi thẳng về cái đường lối kinh kệ rõ ràng. bây giờ ông nói tôi tu cái này rồi tôi cũng phải đọc cái chú Thủ Lăng Nghiêm là tôi sợ quá. Vậy thì ông tự nguy hiếp với ông làm sao tiến được. Rồi ông phải đại hùng, cương quyết sửa chữa cơ cấu điện hành. Đại lực thường xuyên hành để giải cái điều kiện trong cơ thể của ông. Đại từ bi sẽ đem cái sáng suốt của ông bố hóa cho tất cả mọi người. Đó là cái đường lối của đằng này. Thế nên nhưng không có động với cái kinh kệ và không có bị ma nghĩ xâm nhập được.
Tôi thấy được cái khả năng của người Lan Đa không có được việc. Yeah. Người Lan Đa dẫn người Lan Đa cắm dỗ cho được. Anh Đa không có nhà mà lúc anh đi cái nhà không biết được cái Lan Đa được. Nên cái khả năng anh Đa hơn chúng ta rất nhiều. Còn dẫn người Lan Đa cắm dỗ anh thì tôi một người. Anh Đa không có bàn cho, nên tôi phải chờ tôi ta được. Thế cứ là người tôi thì chắc tôi
tôi thấy hay là nếu mà ông đọc cái đó nó làm cho ông bấn loạn thêm cho ông có biết ông cái gì hết. Mà tiếng Ananda ông cũng chưa gặp Ananda. Tôi nói bao nhiêu ra ông hiểu cái kinh kệ qua 12 tiếng đồng hồ. Sau lời nói của tôi họ thuật lại còn thuật sai. Ông phải hiểu vậy. Các người các dân khác. Mà người có cái đầu óc tổ chức các dân nó lại khác. Người không có tổ chức các dân nó khác. Ông phải nhớ là đừng có bị sai lầm, ma quỷ rất nhiều do ở chỗ đó. Sau khi ông nói một câu nói 12 tiếng đồng hồ sau họ lặp đi lặp lại còn sai, huống hồ gì người chết kinh và biết kinh. Ông dám tin ông đó Ananda đúng đắn không? Tham sân si nghĩ nổ ái ấu dục, tôi bỏ ra, liền nó đi, cả cuốn cầu lòng, tôi mới phát tiền cho người hạ, cả thân cầu đạo, cũng bản thân của tôi cũng thoát ly, chỉ có lấy phần hồn, bỏ ra bản thể đi, ông thấy không, đó, mới đi đúng cái đường lối, bây giờ ông cũng ôm kinh này, sách này, chú kia, chú nọ, thì thép rồi nó làm cho ông một đống hành lý, rồi ông đi không được, tôi nói chắc chắn, bởi trong này chúng tôi có nhiều bạn, nhiều kinh lắm, học hết cuối ngày thì cuối kia cuối nọ cũng công phu theo cái pháp này, rồi tối cũng đọc Thủ Lăng Nghiêm, cũng đọc Kinh Di Đà lã rồi mới tới công phu, rốt cuộc họ thấy họ không có kết quả, rồi họ tự bỏ anh đi lần lần bỏ những cái đó, họ mới trở lại cái thực trạng và đi vô cái không mặt đó. Lúc đó họ mới thấy cái giá trị của Thủ Lăng Nghiêm là họ tu trước thành công có điểm, người ta mới nói những cái câu nói đó, nhưng mà tác giả có thêm đọc bao giờ. Lúc nào mình thêm bớt mình thấy khi mà ông có điểm rồi ông đặt vô nó tròn điểm. Một con người ông khỏe lắm. Cái câu đó nó bị cúp kia, nó bị lộn xộn. Ông đặt vô nó không có dính dấp nữa. Cái đó là người ta pha thêm gì. Người ta cứ ngủ ý tốt chứ không phải xấu. Ta muốn dẫn, ta lấy từ bi muốn dẫn và tín dụ. Dạy người ta phải theo cái con đường đó để là tu, để cho cái xã hội được tốt. Những người viết sách đều là người có cái tâm tốt. Nhưng mà họ lấy về đời một phần, đạo một phần. Thế nào nó phải to vậy? Anh đã làm cho con người ông coi hết rồi ông lộn xộn. Nếu mà không có cái đó thì chắc chắn. Nhưng mà tôi không đặt cái chú đó mà nó xâm nhập. Cứ giấy gọi là tôi cũng được. Ông ma là cái gì? Bây giờ là này thì tôi không rất rõ ràng. Khi cái thần kinh ông yếu ớt, ông thiếu, nó mới xâm nhập rồi. Một cái thần kinh của ông mạnh có cái phát sơ hồn này, nó chống trả ra cái sự ngoại tâm không có tiếng gần mình được. Thì tự nhiên nó không xâm nhập được. Rồi bây giờ ông đặt cái chú là trong cái ý nguyện nói vậy thôi, chứ ông cái chú nó giúp ông cái gì đâu, nó không có giúp được. Cho nên ông ở đây ông khai thác nên là tận dụng cái phần điển của ông xuất phát ra. Thì trong cái vũ trụ này từ con người chết thành con ma, con quỷ, thánh thần tiên Phật. Và bây giờ chúng ta tiến về cái phần sáng suốt ở bên trên thì nó hòa cảm cái giới mạnh. Hồi trước ông có thích vô ông mới sợ, bây giờ ông có sang thích vô ông chơi cái pháp khác rồi. Sau này ông có 3.000 vô điển quang, ông ở với cái ngành khác rồi. Thấy không? Ở cho Đức Phật Thích Ca ngài tu để lại cái lịch sử cho chúng ta thấy rõ ràng. Chứ gì ma quỷ nó tới nhưng mà cái tâm ngài không động là không động, do sự cương quyết. Còn ông nói tôi đã cương quyết tầm tất cả kinh kệ, tôi tin lắm, tôi ngộ lắm, là ông có cái quyền năng mạnh dạng rồi, thì ông nên tôn góp giữ một cái đường lối ông đi tới rồi, bất chấp một cái gì, không sợ một cái gì, chỉ sợ ta cứ sáng suốt mà thôi. Cái ca đã thành công mà, tại sao chúng ta còn phải dựa cái chú này cái bùa kia khách nọ, thì tủ tắc nó có cho phép ông ở đó đợi không? Chính ông đọc cái chú đó mà ông chưa có hiểu được cái chú đó nói cái gì. Tôi dám bảo đảm ông cách nghĩa mà thông đem đầu tôi chặt, cách nghĩa không thông.
Ở đây nó mới tiến như hòa cảm với cái vũ trụ. Thành ra cái tu với đằng này nó hết sợ. Ông thử chơi 6 tháng rồi ông mới thấy à, kinh rất hay. Đức Phật đã giúp chúng ta, giúp mọi người tất cả kinh A-di-đà. Nhưng mà họ không biết đâu. Họ mê loạn, họ tưởng là lợi dụng ông Phật để trùng trì trong nội tâm họ, để họ đánh đổ tà thần. Rồi bây giờ chúng ta hành ra, chúng ta mới thấy điển quang rồi. Tới lúc đó chúng ta thấy Đức Phật giúp người nhiều quá rồi. Nói hết cái gì Ngài không có giấu. Mà tại vì cái tha lực mạnh của Đức Phật để lại, nhưng mà người không chịu tiến tới, là khi cái điển của người không có xuất ra, làm sao hòa cảm với cái điển kia được. Rồi ông tu thời gian là ông coi lại kinh Thủ Lăng Nghiêm, rồi cái kinh A-di-đà. Bữa nay ghi chú ở trong này, có trong cái bản băng này, rồi ông sẽ thấy cái lời nói tôi nó đúng 100% hay là không. Ông sẽ thấy, ông ngồi đó, ông coi kinh, ông quán hồn, ông thấy là cái nào láo, cái nào thiệt, ông biết. Mà tại sao ông biết? Ông phê bình ngay cái câu đó, nó thêm. Mà câu nào đúng, ông phải bái phục rằng Đức Phật đã để lại cái hành động rất tốt cho mình. Nhưng mà người thế gian không chịu học. Bây giờ chúng ta học. Để cho đằng này tôi chỉ cho mấy người không có coi Thủ Lăng Nghiêm, không kinh A-di-đà. Sau này họ xuất điển được rồi đó. Được. Ông đem kinh A-di-đà ra mấy cái bà đã bắt cách nghĩa như không. Không cần học mà đọc tới đâu mà nghe cái luồng điển. Nghe cái luồng điển thôi, cái điển nào xuống, cái điển nào lên, cái điển nào xuống, cái điển nào lên, cách nghĩa y vậy. Không có sao. Nó chạy hết á. Rồi sau này ông tu nhẹ cái bộ đầu rồi ông đọc tới đâu nó chạy tới đó. Nó mở, ông đọc tới đâu thấy cái đầu nó sáng bực ra rồi ông mới thấy cái hào quang của Đức Phật. Đúng như vậy không có sao. Ngài không có giấu, Ngài đem lại cho chúng ta. Mà chúng ta thiếu có cái thực hành không. Bây giờ lý thuyết đọc chú là cũng như học lý thuyết vậy thôi. Thật ra không có hiểu. Và khi mà cũng tu được có điển rồi, cũng mới thấy cái giá trị. Chính công phu của chúng ta làm ra. Công phu của Ngài đã đạt được thì chúng ta cũng đạt được như Ngài. Chúng ta không có sao. Đừng có nghe lời mấy ông đó, ông nói là hạ căng. Chúng ta có cái pháp luân đem cái thanh khí điển ở bên trên xuống để hòa giải cái này là đã sắp sẵn cho chúng ta rồi. Mọi người có phần ớm rồi. Chứ không phải là chúng ta đem cái chuyện ở trong chùa, đem cái bùa vô mà đổ bản thân. Cái đó là cái hạ căng. Ở đây, ông tu ở đây lấy cái thượng căn đem xuống, hóa giải cái hạ căn. Thì tự nhiên tập quán rồi thì từ hạ căn nó tiến tới thượng căn mấy hồn. Nó có sẵn nè, cung lê cho mình hết mà không học. Rồi mình đi chạy nhờ cái này, nhờ cái kia, nhờ cái nọ. Mất thì giờ mà nó lại chậm tiến. Những cái đường của ông bây giờ đương nghiên cứu ở đây là chúng tôi đã có nhiều bạn đạo học nhiều kinh lắm rồi. Thuộc lâu lâu là cũng như bây giờ ông Tương, bây giờ hỏi gì, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh A-di-đà, kinh nào ông không biết. Nhưng mà tới ngày nay nói dám chắc vậy, bây giờ ông dồn lại, ông thấy ông cách nghĩa khác hơn 3 năm về trước. Ông thấy cái thông minh ông tăng trưởng nhiều lắm. Ai làm cho ông? Cái phần điển của ông trụ. Cái phần thanh điển trụ trụ, nó mới hiểu cái điển nhà Phật. Còn cái phần trượt điển trụ nó còn lo ông. Tham sân vi tử, tham sống sợ chết. Thì cái đường lối chúng tôi đã đi và đang đi. Nếu muốn ông nghiên cứu tới rồi tới hồi đó ông thấy y như tôi bên này nói. Có bây giờ nói không có nói láo được, cái băng còn giữ. Còn giữ y vậy đó. Sau này coi lại rồi mới thấy cái này gì đã hay ở chỗ nào.
Bây giờ cái này á, bởi vì cái ông về ông cách nghĩa trong cái thứ tự như tôi đã cách nghĩa, không? Bởi vì hồi nào giờ ở xã hội cũng như ông nói là bao nhiêu năm tôi không có nghe được cái người giải. Mà cái người giải cách nghĩa bữa nay là cái người đó gì? Cái người đó nó cũng lãng hoạn như ông. Nay tôi phát môn này, mai tôi phát môn như ông lên bà xuống nó cũng chạy đi cùng hết rồi. Tôi đi cùng hết mà. Cũng ở trong đó mà ra thôi. Chứ tôi đâu có giỏi hơn ông. Nhưng mà ngày nay tôi thấy có cái gì cho nó khôn lê. Từ đầu, ngũ tạng, chân lỗ, chân lông tôi đều tu hết. Tôi mới đổ cho cái gia can tôi tiến bộ. À, cùng tu tu mà cứ đọc kinh ông này, đọc kinh ông kia, đọc kinh ông nọ, tôi cũng khác nhà quảng cáo cho họ. Tôi không làm nữa bởi vì tôi mất công quá rồi tôi không làm. Thành ra bây giờ tôi mới trở lại côn lê, trở lại cho tôi trở về sự thanh tịnh. Thì trong lúc tôi tu đó, gia đình tôi cũng nói tôi là khùng. Bây giờ về vợ tôi cũng còn đây, nói tôi là khùng. Nói tôi là ông Tám khùng, do ông có mẹ gì hết, ông khùng, ông bày đủ thứ hết. Rất khùng. Đây rồi sao tôi sẽ kể để nó tu sao tu nhưng mà vẫn phá tôi. à, gia đình nó phản đối, cái hồi nó mất tin tưởng hết, nó phản đối, nó phá. Cái phá đó là cái cảm ơn. Khi mà chúng ta quyết tâm tu ở trong cái thanh tịnh tiến tới cái pháp này á, chính tôi là người đã đi tiến tiến diện Đức Phật đàng hoàng. Mà do cái sự công phu của tôi mới đạt tới ngày này. Lúc đó gia đình tôi cũng phản đối tôi. Hồi đó tôi nói gì với thuyết cái Thiên Chúa giáo không à? Hồi nhỏ tôi học Gaslan mà tôi nói gì Thiên Chúa không? Mấy bà thờ ông Thánh. Rồi sau này tôi đi theo ông Thánh, tôi nói chuyện ông Thánh không à? Thấy không? Rốt chuột rồi tôi đi vô chùa Xá Lợi rồi nghe nói chuyện ông Phật. Tôi nói chuyện ông Phật không à? Rồi tôi đi cúng ông Lê Bà xuống trên Phú Lâm, tôi có nói chuyện ông Lê Bà xuống không? Cả nhà nó cũng nghe tôi nói vậy. Nhưng mà rốt cuộc sau này tôi tu tới cái thiền định này rồi là cả gia đình phản đối tôi. Như là ông ba bảo tất qua tôi không còn cái lô nào hết. Tôi thay kệ tôi cũng là tôi tu thôi. Tôi không biết tới cái gì hết. À, tiền nhà không có cả tôi cũng săn phú kể như ông Phật tôi thế nào. Tôi nói thì ghi sổ gia bò tiền nào có tiền cả. Ở nhà ta mà nó ghi sổ gia bò là bà nhạc gia tôi bà thâu tiền nhà bà giận bà lấy cái búa bà dạ dạ lên đầu tôi nói bà quánh cái mất đi quánh cái trời nợ chứ có gì đâu đó, không thì đuổi tôi đi ra ngoài chứ nhất định tôi phải tu cái pháp này. Tôi thấy ánh sáng rồi à, tôi thấy cái cảnh của các cha đương dạy người ta tu ở trong thế giới ở ngoài này rồi tôi thấy địa tiên tôi thấy là làm sao tôi bỏ được. Tôi cương quyết tôi phải đi tới mà bữa nào tôi ra tôi cũng đi nhà chờ tới mấy ông cha đó ông đương giảng đạo là vậy tôi thấy hết. Những cái phần hồn đang theo tôi cũng thấy nữa. À, tôi qua bước qua cái tiền giới còn hay hơn nữa. Càng ngày cái quyền diệu nó càng tiến lên. Thì tôi phải nắm đó tôi tu. Nhưng mà cả nhà nói bây giờ không có gạo ăn rồi làm sao tôi nói nó sẽ có gạo ăn. Đấy, ông có tiền xe, ông đừng có theo ông già đó nữa. Ở dưới đa cao sao đó, còn hai cái chân cũng đi được. Đấy, tôi đi ra đây rồi tôi hoài tôi không có thấy mệt. Ở đây tôi xuống đã cao tôi nghe rồi tôi đi sở thú tôi đi bộ gì vậy? Nó đâu có thấy mặt. Nói thôi nó khùng lắm kệ, chừng nào nó chết chết. Để nhất tâm rồi tôi thấy Thích Ca đã quyết định như vậy. Quan thần vua cha, cái lệnh vua cha hồi xưa đâu có phải giỡn. Nhưng mà Ngài cũng vẫn cương quyết, Ngài mới đạt được ở ngày này. Ông vua cha mà làm Ngài không được mà. Quan thần xung quanh, quan nhân, quan võ tới cũng nặng Ngài cũng không quyết thế. Ngài đi tới cái thân thực, Ngài đạt được. Để bất cần những cái gì xung quanh đó mà. Thì bây giờ chúng ta tại sao làm không được? Tôi chỉ cái tư tưởng tôi bắt buộc như vậy đó. Ở trong lúc tôi gặp Ngài tôi nói thôi Ngài cho cái mặt tôi dúng dúng Ngài. Sau này tôi tu thành á, tôi nói lại có người ta nghe. Thì cái tướng tôi nó thay đổi thành ở nhà tôi để hai cái hình khác nè. Thấy có thay đổi rõ ràng. Tôi nói Ngài làm tôi cái mặt dúng dúng Ngài à, tôi nói người ta nghe cái cuộc tôi nghĩa là ở gia đình nó nói tôi ba xạo, tôi đâu có nói cho anh nghe được. Cũng như bây giờ ông tu, gia đình nó nói ông ba xạo, tôi không làm gì hết. À, rồi tôi làm sao tôi nói cho người ta nghe, nếu mà cái pháp này nó hay. Thì ngày sau tôi có hơi dính dính Ngài. Thì mỗi đêm là bắt tôi vuốt kéo mặt đồ này trên cái nọ đó. Một cái điểm nó chạy, lần lần cái tướng của nó thay đổi. Thành ra tôi chụp hai cái hình khác nhau. Hồi trước chưa tu và tu. Ở nhà tôi có hai cái hình khác nhau. À, cho nên có khi tôi đi lên trên Gò Vấp, đi vô trong cái chùa thì hành khách thăm cái bà đó. Ông đó, ông giác viên, ông gì cũng biết, ông đại đức lớn lắm. Thì tôi vô tôi dùm, tôi thấy cái hình mà thờ đó. Tôi nói cái ông ngồi trong cái nhà tranh đó giống tôi. Ông dùm kỹ, dúng thì dúng dúng nhưng mà Ngài là Phật. Còn ông không phải Phật, hả? Rồi tôi hỏi ông là hào quang là cái gì? Ông cách nghĩa vớ vẩn không có ra cái gì hết. Rồi sau tôi mới vô nhà bà chủ tôi nói chuyện với bà. Nói một hồi bà mời tôi trở về trụ trì cái chùa bà. À, hồi tôi đi xin ca sĩ bà đòi muốn mua luôn chiếc xin ca sĩ của tôi. Tôi nói hả? Tôi có biết cái gì tu đâu mà tôi tu kỳ. Tôi là thằng buôn bán ngồi tỉnh vậy thôi chứ tôi không biết gì tu nên ông khác. Vì ông nói chuyện cỡ mở. Cỡ mở về điểm pháp. Còn mấy cái ông kia nói chuyện tôi bây giờ tôi nghe ông rồi tôi thấy cái này nó nặng lắm. Hai cái khác nhau mà tôi hồi đó không biết cái gì nặng nhẹ, nó có gì mình nói lấy thôi. À, tôi nói bà thờ nói cho ông dính tôi không à. Bà đòi rước tôi gì đó. À, ông nói bây giờ thôi ông gì ông suy nghĩ chừng nào ông muốn lên tôi giao hết cho. Tôi nói không, chắc chắn là tôi muốn lên chỗ này. Tôi tu tại thị mà. Tôi tu trong cái chỗ người ta thuộc cổ lét, người ta chập gạo tôi mới tu, còn tôi ở chỗ thanh tịnh tôi tu được. Tôi quen rồi. Ra vô như tivi nhảy tiếp đồ ở một bên tôi đó tôi tu được. Tôi muốn thử cái tâm tôi hàng ngày coi có động hay không. À, còn tôi tu mà tôi không chịu đi thử làm sao tôi biết tôi tiến. Mà ngồi là đem bà luyện trong cái chỗ em chỉnh thì tôi đâu có biết tôi hư chỗ nào đâu. Đó, tôi quay cho radio nó nhảy, thì cái tâm tôi nó không nhảy là tôi được là cái này tiến bộ mà trước. Đó, cái ánh sáng vẫn bọc sát tự nhiên, không có thay đổi. Tôi mới thấy tôi nguyện với trời đất. Đó, ở gia đình tôi nó nói tục tiễn, nó chỉnh, tôi qua giải tôi biết cái câu đó là cái gì. Tôi mới hoàn hóa người ta được. Còn cái tôi mà ngồi trong cái thanh tịnh này rồi tôi đi học hết cuốn sách đó, tôi nói chuyện cuốn sách đó, tôi là người quảng cáo cho ông Phật, tôi không có tu chuyện quảng cáo. Tôi trong cái khả năng thanh tịnh của tôi. Thành nên bác còn đòi lên trên đó, nên thì ông lên đây, ông nói gì cái vụ đó, tôi lên đây đem âm nhạc nhảy tiếp trên đây không có được, nó bị cấm mà. Còn tôi cho nó nhảy tiếp bên tôi cũng không sao à. Tôi muốn thử cái đó. Cho nên ở nhà tôi tu trong cái lúc người ta bán chiên xào phở đồ, chữ thề lô bồ trong cái lúc nó nhậu nhẹt nó say sưa, tôi vẫn ngồi tôi thiền. Con nít tới nó chỉ mặt là đằng trả ra nó ngồi tu đó, mình cũng ngồi thiền, nó la gì nó la thấy kệ nó, để mình thử coi cái tâm mình còn động không. Cho nên ông nghe ra cái quá trình thực hành của tôi như vậy, nếu mà tôi bị ma quỷ thì nó lại chết, người làm tôi cũng chết rồi đâu có ma quỷ, nhưng mà cái tâm sáng suốt của mình sẽ đạt tất cả. Rồi cái cương quyết của mình sẽ chiến thắng tất cả những nghịch cảnh, nó lôi cuốn mình. Ông giải thích cho gia đình, hồi nào giờ mình cũng nhờ cái một con đường đi, từ cái chậm đi tới cái mau. Và bây giờ tôi thấy kết luận rằng cái tuổi tác nó không cho phép, và nên tôi mới hành và cũng cái cách nghĩa cái đường lối của đi tới đây bị lý do gì, mà do sự sáng suốt của quyết định như vậy, nó tiến gần Đức Phật hơn. Đi vô cái thiền định, rồi còn cái kia cứ việc tiếp tục đi, lần lần nó sẽ đi tới thiền định như cũ cũng được vậy. Thì nhưng mà không có để tâm lo công phu thôi. Thì bây giờ cụ đang làm cái này là nhất tâm đây này. Bắt buộc nó phải nhất tâm, cái sơ hồn cũng nhất tâm, pháp luân cũng nhất tâm, cái gì nó cũng hai cái xuất điểm, tìm một giao điểm đi tới đồng nhất cái tài. Cái phương pháp ở đằng này đó. Thành ra bây giờ cụ đó cũng đọc cũng như đọc chơi với mình tu pháp này, nó nhả cái đó ra liền. Còn sơ hồn pháp luân chặt nó nhả ra.
công tử Bạc Liêu xài thôi là tụi tối cái cụ ngồi của xã hội nó không phật xe trở lại, nó làm trở lại cũng được. Chúng ta có những
dạng
dạng
giống
dữ, cái
không hối
hỏi
tháng hai
ngày giống dữ. Không có hối tháng, những cái mặt ngoài, cái bạc như đào, còn những cái chai, những cái lạc, những cái lạc. Chúng sao không? Chúng ta mình có những cái hai đạo hành, những cái lạc. Đến ngay Hà Lộ Thành. Máy từ đâu có cần hết. Đó, từ đó hết tương ương hết. Chỉ nào chắn là nó mới chuyển điểm gì đó, còn tà nó chuyển cái đó không được. Đừng có thể xài cái này, dẫn nó gia đình cũng vậy, đừng xài cái này. Nhớ ở đây nè, chỉ họ thấy rõ là ông Phật có hào quang rõ ràng, mình hợp Phật hào quang thì mình cũng phải có luồng điểm này. Nó thừa tiếp cái điểm của Đức Phật được. À, như các người đọc phải nhớ ngay trong tim này, đừng có nhớ lấy cái tim này. Lấy cái tim này tà nó xâm nhập được. Còn lấy cái này không, nó đọc đọc rồi cũng như là cái pháp sơ hồn bên này, nhưng mà lần lần rồi cụ dạy về sơ hồn cho nó mạnh, cho nó đi qua cái lục điểm ô nhiễm trong cơ thể. À, cũng chú tâm là chú ngay chỗ này thôi. À, đừng có dùng cái này bỏ đi, con tim này không có tài được. Lần lần thanh tịnh coi cái thủ lần nghiêm mà cũng thấy nó hay gì lắm. Mà cô đập rồi không hay khẩu, nó khẩu khai thần chỉ tả, nó mất cái thanh tịnh nhân của người ta. Mà ngồi nhìn lẳng lặng coi cái thủ lăng nghiêm mình thấy nó hay. Vậy nhớ nghe cái Hà Đạo Thành thế thế nào nhẹ, mà đừng lấy cái tim này nhớ, lấy cái này nhớ đọc cái hay ghê lắm. Sau này có điển rồi hay lắm, không có tầng gì hết, nắm cái kinh này nè, biết nó giả mấy chục phần trăm, chưa có coi á, cái vía nó mất cho cụ liền, nghĩa là 30% giả, 40% giả biết liền. Không phải nói chê mấy ông tắc văn phải tắc cho hay, nhưng mà cái ông nói văn là nhiều khi tới đó cục ngủ, cái hay của người ta về điểm pháp nó tắc, nó chạy tỏ. Như tôi nói gì cho đem ra viết văn coi không hay đâu, nó có đứt lân, đứt mà nó chạy tỏ, mà ngồi nghe đây nó khỏe như trong cái giờ chuyện, nó điểm khác. Rồi bây giờ mấy ông viết sửa câu văn cho thiệt hay, đọc, có giá trị nặng lực người ta. Mà để là thành lưu ở vậy là nó tức, nó phải hỏi là nó tiếp. Có nhiều cái câu cốt mở của người ta nói trong đó, để cho người ta dội lên cái tâm mở.